Thứ nữ công lược, chương 95, tỷ tỷ, hạ, góc truyện audio.com. Trở lại trong phòng, không khỏi phải đem Hồ Phách, Đông Thanh, Tân Cúc, Trúc Hương đều gọi vào trước mặt nói cho mọi người chuyện Đông Thanh phải tạm lánh gia phủ. Đông Thanh nghe xong ánh mắt mụ mẫm, đều là ta liên lụy phu nhân, nói cái gì đó, Thập Nhất Nương cười nói, các phòng cũng đều có chuyện như vậy. May mắn là chúng ta có Điền Trang cùng tòa nhà của mình, ngươi lại là người đắc lực nhất bên người ta, trước mặt người khác chỉ nói là muốn an bài chuyện bên kia. Cuối cùng vẫn có vài phần thể diện, Trúc Hương liền thấp giọng nói, công việc chúng ta đây chẳng phải là muốn phân công một lần nữa. Cũng không cần phiền toái như vậy, Thập Nhất Nương cười nói, bất quá là 4-5 tháng cho Hồ Phách tạm thời mang làm phần việc của Đông Thanh là được. Mấy người đáp dạ, Đông Thanh cùng Hồ Phách hầu hạ Thập Nhất Nương nghỉ trưa. Qua trưa một khắc đánh thức nàng, Nam Vĩnh Nương tử tiến vào một lần nữa chải đầu cho nàng, nàng canh thời gian đi chỗ Thái Phu Nhân nơi đó. Lúc tiến môn vừa lúc là chính chưa kém một khắc, Thập Nhất Nương âm thầm nhớ kỹ hành trình từ phòng đến phòng Thái Phu Nhân. Lúc này đây, nàng đến sớm nhất Thái Phu Nhân mới vừa đứng lên, đang chải đầu. Vội kêu Đỗ Mama bưng nước sơn cha lê tử cho nàng uống. Cho nàng đợi lát nữa ta liền xong ngay, không phải là nên dâng trà sao? Như thế nào lại đưa nước sơn cha lê tử cho nàng uống, đây là dùng cho mấy đứa nhỏ mà. Thập Nhất Nương nhìn chén nước ngọt màu nâu trong suốt cúi đầu, miệng nhỏ uống một ngụm, chỉ cảm thấy kia hương vị ngọt ngào cứ kéo dài, rơi trong lòng đầu. Đỗ Mama liền đỡ Thái Phu Nhân đi ra, uống được không? Thái Phu Nhân cười a a nhìn híp mắt uống nước sơn cha lê tử hỏi Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương gật đầu cười, uống ngon, Thái Phu Nhân cười rộ lên. Ta tuổi trẻ thời điểm rất thích uống lên, hiện tại tuổi lớn, dính chút đồ ngọt cả người liền ê ẩm. Đang nói, ngũ phu nhân bước nhanh đi đến, phía sau nàng còn vây quanh một đại đội nha hoàn bà tử. Thái phu nhân vội hỏi, người chậm chút, người chậm chút, Đỗ Mama đã tiến lên đỡ nàng, ta không có việc gì. Ngũ phu nhân cười nói, bằng không, cũng không dám đến chỗ ngài nơi này, ngũ gia biết ta không thoải mái còn chạy loạn, sẽ mắng ta. Góc miệng, khóe mắt lông mày tất cả đều là vui sướng. Thấy ra cảm tình hai người tốt lắm, Thái phu nhân nghe cũng thích cho Đỗ Mama góp mặt cho đủ số cùng đi đông gian. Ngụy tử cùng Diêu Hoàng chỉ huy thô sử bà tử mang một cái bàn vuông sơn đen hai bên hông hình hoa cỏ tiến vào, một cái khăn trải bàn màu xanh có điểm xuyết hoa màu đỏ, một cái tự mình đi lấy bài mạt trược bằng trúc chạm khắc đến. Thập Nhất Nương có chút thất thố nói, ai chỉ dạy cho ta với, ta không biết. Diêu Hoàng ngồi ứng, bưng một cái ghế con ngồi xuống phía sau Thập Nhất Nương. Ngụy tử liền ngồi xuống phía sau Thái phu nhân, rầm rạp sát bài, Diêu Hoàng liền nói cho Thập Nhất Nương bắt đầu bài như thế nào đánh bài, thế nào có thể ăn, thế này có thể bính, như thế nào kêu cùng bài. Thập Nhất Nương tay chân vụng về, không phải phiên bài chính là tạp xác, không biết nên làm sao cho tốt bây giờ, đem Diêu Hoàng biến thành đầu đầy đổ mồ hôi, về phần Thái phu nhân, ngũ phu nhân cùng Đỗ Mama thỉnh thoảng dừng lại đợi nàng. Nguyên lai tứ tẩu thật sự không biết a. Ngũ phu nhân cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi khiêm tốn đâu. Ta đây là lần đầu tiên, Thập Nhất Nương thật cẩn thận, góc truyện audio.com, xem bài của mình, sau đó đánh một con nhất đồng ra ngoài. Hồ, Đỗ Mama vui vẻ ra mặt, đại tam nguyên, như thế nào lại vụt mất, ngũ phu nhân rên gì, đổ ra 30 cái đồng bản. Ngại quá, ngại quá, Thập Nhất Nương vội nói, ta nghĩ ta giống như không cần. Hoặc là tuổi lớn sợ cô đơn, Thái phu nhân cũng không phải muốn đánh bài, chính là không khí náo nhiệt. Nàng cười ha hả, có tiểu nha hoàn đến bẩm, nói Trinh tỷ nhi cùng Chuân ca tỉnh dậy, lại đây vấn an Thái phu nhân. Mọi người tạm thời dừng lại, đợi Trinh tỷ nhi cùng Chuân ca hành lễ, lại lần nữa ngồi xuống đánh bài. Trinh tỷ nhi liền cùng Chuân ca ngồi ở một bên kháng quăng bao cát nhỏ. Nàng ngẩng đầu liền thấy bộ dáng ngây ngốc của Thập Nhất Nương. Một lát sau Chuân ca phải đi tịnh phòng, Trinh tỷ nhi quên mất tới xem bài Thập Nhất Nương. Trong lòng Thập Nhất Nương khẽ nhúc nhích, theo tiềm thức ngươi sẽ chú ý ngươi để ý hành động. Nàng cố ý lấy hai con bài, do dự đến, do dự đi, vươn ra lại lui về. Diêu Hoàng nói, đánh con này, ta cảm thấy đánh con này. Thập Nhất Nương cùng Diêu Hoàng ngược nhau, Diêu Hoàng lại không dám chỉ huy nàng, đành phải cười nói, con kia cũng có thể. Trinh tỷ nhi nhịn không được chỉ con vừa rồi Diêu Hoàng chỉ. Mẫu thân đánh này đi, Thập Nhất Nương cũng không nghĩ được hay không, lập tức đem con bài Trinh tỷ nhi nói đánh ra ngoài. Thuận lợi quá quan, Thái phu nhân nhận lấy, Thập Nhất Nương mừng rỡ kéo tay Trinh tỷ nhi, ngươi thật là lợi hại. Trinh tỷ nhi giật mình, bên kia ngũ phu nhân phóng hướng cấp Đỗ Mama, Trinh tỷ nhi, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Lần này cuối cùng không phải lỗi do ta, Thập Nhất Nương hướng về phía Trinh tỷ nhi trực cười. mọi người nhìn thấy thú vị cũng đều cười rộ lên. Trình Tỷ Nhi còn có đó ngượng ngùng nhoẻn miệng cười cười. Còn có tiểu nha hoàn bẩm báo, thái phu nhân, tứ phu nhân, ngũ phu nhân, hầu gia cùng ngũ gia đã trở lại. Hôm nay sớm như vậy, mọi người đầy bày, sôi nổi đi ra dưới mái hiên nghênh đón Từ Lệnh Nghi cùng Từ Lệnh Khoan. Hai huynh đệ mặc quan phục xuyên qua sân, Từ Lệnh Nghi dáng người như cây tùng đi ở phía trước, Từ Lệnh Khoan cúi đầu rụt bả vai đi ở phía sau, trông thập phần buồn cười. Thái phu nhân không khỏi thấp giọng nói, tiểu ngũ sẽ không lại làm chuyện gì sai lầm bị tiểu tư bắt được đi. Bộ dáng thập phần lo lắng. Không thể nào, thanh âm của ngũ phu nhân có vài phần do dự, hắn nói, phải làm phụ thân tốt. Muốn nói cái gì cũng chưa nói xong, Từ thị huynh đệ đã muốn đến gần, nàng vội thu đề tài. Hai huynh đệ cấp thái phu nhân hành lễ, ánh mắt thái phu nhân lại nhìn chằm chằm Từ Lệnh Khoan. Huynh đệ các ngươi như thế nào đụng mặt tới cùng nhau? Từ Lệnh Khoan nhìn thoáng qua Từ Lệnh Nghi, không dám trả lời. Từ Lệnh Nghi thần sắc tự nhiên, cười nói, ta không có việc gì, liền đề nghị sớm trở lại. Vừa lúc ở Tây Hoa Môn gặp tiểu ngũ, liền cùng nhau đã trở lại. Thái phu nhân thở nhẹ nhõm một hơi, cười nói, mau vào, mau vào. Hai huynh đệ theo thái phu nhân vào nhà, Từ Lệnh Nghi liếc mắt một cái liền thấy Mặt Trược ở gian phía Tây. Liếc mắt xem xét Thập Nhất Nương một cái, hỏi thái phu nhân. Đánh bài, thái phu nhân liền cười nhìn Thập Nhất Nương cùng ngũ phu nhân nói. Hai người chơi với ta nửa ngày, mọi người nói xong ngồi xuống, nhũ nương ôm Chuân Ca đi ra. Trình Tỷ Nhi cùng Chuân Ca tiến lên cấp Từ Lệnh Nghi hành lễ, lại có tiểu nha hoàn tiến vào nói. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, góc chuyện audio.com, tam thiếu gia tan học đặc biệt đến vấn an thái phu nhân. Hôm nay tụ tập một khối đi, vẻ mặt thái phu nhân là cười, mau mời tiến vào, mau mời tiến vào. Từ Tự Cần ba người đi đến cung kính hành lễ với trưởng bối, thái phu nhân vội cho tiểu nha hoàn bưng ghế con cho bọn hắn ngồi, thân thiết hỏi bọn hắn. Tiên sinh dạy chút gì? Nghe hiểu hay không? Từ Tự Cần cùng Từ Tự Dụ quy củ ngồi ở nơi đó, nhất nhất trả lời lại, Từ Tự Kiệm lại giống như ngồi ở trên cây châm không được tự nhiên, thỉnh thoảng nhìn Chuân Ca trên kháng ánh mắt chớp chớp. Chuân Ca muốn cùng Từ Tự Kiệm chơi đùa, dáng dịu lại không dám, trộm xem Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy mặt liền trầm xuống, đang muốn nói cái gì tam gia cùng tam phu nhân đã tới, hắn nhẫn nại không nói. Mọi người lại là một phen ồn ào náo động, đợi ngồi xuống, tam phu nhân liền hỏi Thập Nhất Nương. Người hôm nay cùng nương đánh bài, là thắng hay vẫn là thua? Thập Nhất Nương ngượng ngùng cười. Hoàn hảo, hoàn hảo. Ngũ phu nhân liền cười nói. Tứ tẩu căn bản không biết đánh, chỉ giúp chúng ta góp tay cho đủ số thôi. Từ Lệnh Khoan liền liếc mắt nhìn ca ca một cái, thấy thần sắc hắn coi như bình thản, cười tiếp lời thê tử nói. Đánh nhiều lần là biết thôi. Thập Nhất Nương lại liên tục lắc đầu. Quá phức tạp, ta về sau vẫn là ngồi ở một bên xem đi. Trong phòng các đại nhân đều cười rộ lên. Từ Tự Cần liền ngồi bên người Từ Tự Dụ, thấy vẻ mặt hắn nghiêm nghị ngồi ở nơi đó, liền nhìn Chuân Ca. Chuân Ca cúi đầu, về góc áo của mình, giống như căn bản không biết tất cả mọi người đang cười cái gì. Hắn lại nhìn Trình Tỷ Nhi. Trình Tỷ Nhi hơi cười, tươi cười có chút cay đắng. Từ Tự Cần không khỏi nhẹ nhàng hít một hơi, Thập Nhất Nương thấy rõ ràng, có chút đăm chiêu, mà những người khác làm sao chú ý tới mấy đứa nhỏ đó. Thái phu nhân liền cười a a phân phó Đỗ ma ma, đi kêu Di Thực đến, khó có được náo nhiệt như vậy, lại nói Từ Lệnh Nghi cùng Từ Lệnh Khoan, nhanh đi thay đổi xiêm y đến ăn cơm. Thập Nhất Nương cùng ngũ phu nhân nghe xong vội đứng dậy, hầu hạ người phòng mình đi thay quần áo thường. Từ Lệnh Nghi đi vào cửa, lại thấy Đông Thanh mang cái bọc nặng đứng ở trước cửa góc lồng phòng cùng phía sau Tân Cúc nói xong cái gì, vừa nói, còn một bên lau khóe mắt. Đây là cái gì? Hắn nhăn mày, không có gì, Thập Nhất Nương cười nói, mấy phòng thị tỷ của ta đều là từ Nam Kinh đến, không quen tình huống ở thông trang. Ta cho Đông Thanh đi qua tạm thời giúp đỡ nhìn một chút. Không biết vì cái gì, nụ cười Thập Nhất Nương làm cho Từ Lệnh Nghi nhớ tới khi Nguyên Nương xử trí Đông Thị cũng là cái loại này nhìn going như ôn nhu tao nhã trong lòng chứa thần sắc đề phòng. Hắn xem Thập Nhất Nương liếc mắt một cái, ánh mắt không tự giác liền toát ra thập phần lẫm liệt lạnh thấu xương. Làm cho trong lòng Thập Nhất Nương khẽ run lên, tươi cười không khỏi có chút cứng nhắc. Từ Lệnh Nghi thản nhiên cười, lập tức chỉ Đông Thanh. Ngươi lại đây, Đông Thanh cùng Tân Cúc lúc này mới phát hiện Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương đã trở lại. Hai người có chút bất an bước nhanh đi qua hành lễ. Từ Lệnh Nghi liền nhìn Đông Thanh buông tay bọc nặng, đây là làm gì, ánh mắt Đông Thanh lướt qua hắn, rất khẩn trương, khóe miệng mấp máy nửa ngày, nhưng cũng không nói ra câu gì, đành phải nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương có chút nghi ngờ, theo đạo lý Từ Lệnh Nghi không phải cái loại người. Góc chuyện audio.com, quản việc này à, hôm nay là làm sao vậy? Bất quá là một chút suy nghĩ, thanh âm Từ Lệnh Nghi đã nâng cao vài phần. Hỏi ngươi sao không nói, giống sấm rền đánh ở bên tai, Thập Nhất Nương bên cạnh đều bị hắn dọa, đừng nói là Đông Thanh. Không chút suy nghĩ nói xùy tuẹt đi ra, nói ta thuộc cung nghiêu cùng bát tự của Ngũ phu nhân xung khắc, cho ta tạm thời đi ra ngoài chủ ít ngày. Thập Nhất Nương không khỏi khẩn trương, Đông Thanh rất không biết nói chuyện, chuyện này đề cập đến ích lợi của Ngũ phòng, lại là Thái phu nhân đồng ý. Định đợi lát nữa vào nhà sẽ nói rõ cùng Từ Lệnh Nghi, chính là báo cho biết. Hiện tại tình huống như vậy, giống như là đang cáo trạng bằng không, Đông Thanh đi chỗ nào nói chuyện không được, cố tình ở lúc Từ Lệnh Nghi trở về, đứng ở trước thông đạo thông phía sau lồng phòng. Tân Cúc cũng khẩn trương, Đông Thanh nói chuyện như thế nào cũng không rào trước đón sau một chút. Nếu hầu gia thiên vị nghĩ, phu nhân là ở phía sau cáo trạng, chẳng phải là trách phu nhân không hiểu chuyện, không biết khiêm tốn thuận theo, âm thầm gây chuyện sao? Nhìn thần sắc Thập Nhất Nương có chút lo lắng, Từ Lệnh Nghi nhíu nhíu mày, đột nhiên đi nhanh ra ngoài. Thập Nhất Nương nghĩ đến lúc ở tiểu viện, biểu tình của hắn khi Nguyên Nương nói hắn cùng người tư tình. Cũng là như vậy, không nói được một lời nàng vội đuổi theo. Cách chương.